Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định điều động bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng khóa 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khảo sát một số tuyến đường. Chỉ sau 2 tuần triển khai, thôn Tử Nê, xã Lương Tài đã hoàn thành di chuyển hơn 900 ngôi mộ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 4 tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vũ Chí Hải, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Phạm Hải Anh, kiểm sát viên trung cấp, Phó Chánh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, được điều động bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, ông Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh được điều động bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2026. Trao quyết định và chúc mừng tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ghi nhận biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua. Mong muốn trên cương vị công tác mới, hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, giữ vững nguyên tắc đoàn kết nội bộ, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn. Đối với tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, đây là vinh dự, đồng thời là trọng trách và thách thức lớn trong bối cảnh tỉnh đặt ra yêu cầu cao đối với công tác nội chính tư pháp. Bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm công tác, năng lực chuyên môn cùng sự linh hoạt sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hải Anh sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực cùng tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Bí thư tỉnh ủy mong muốn Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm sát, công tác nội chính, khẳng định tỉnh sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện để ngành kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Ban Nội chính tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hải Anh bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo cán bộ kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Chiều 1 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, chủ trì hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa 1. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Chí Hải, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Hội nghị đã nghe cho ý kiến vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình được xây dựng với mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, toàn diện, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp, trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện công tác Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi các đột phá về kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh văn minh mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Có 9 chỉ tiêu cụ thể, 7 nhiệm vụ được đề ra để tập trung thực hiện. Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần rà soát nghiên cứu các giải pháp cho phù hợp, sát thực với điều kiện thực tiễn của các cơ quan đảng, chương trình hành động của đảng bộ, bám sát các định hướng của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhưng phải có tính đột phá, tránh chung chung chồng chéo, nhiệm vụ trọng tâm đến đâu giải pháp phải triệt để đến đó. Các cơ quan đơn vị cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ thời gian, lộ trình thực hiện. Các đại biểu cũng đã nghe cho ý kiến và báo cáo kết quả công tác quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các chi đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Đại hội Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt của cả nhiệm kỳ. 100% các cơ quan đơn vị tham mưu giúp việc xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo tham mưu xây dựng và thực hiện các đề án chương trình của cả nhiệm kỳ. Các đồng chí cấp ủy viên tăng cường đi cơ sở dự sinh hoạt, nắm bắt dư luận chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho đảng viên tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
Sáng 1 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã có buổi kiểm tra, thị sát một số công trình đang đề xuất chủ trương đầu tư. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, lãnh đạo Sở Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cùng đoàn đã đến thị sát tại ga kép nằm trên địa bàn xã kép, ga liên vận quốc tế. Vài năm gần đây, ga kép đang phát triển nhanh về quy mô và cường độ khai thác, tổ chức vận tải hàng hóa. Trong định hướng phát triển, ga kép có chủ trương mở rộng khu kho bãi hiện hữu khoảng 15.000 m2, xây dựng khu bãi hàng logistics gắn với ga kép quy mô khoảng 30 ha. Tuy nhiên hiện nay tuyến đường vào khu vực ga kép gây khó khăn trong vận tải hàng hóa. Tại buổi làm việc, đại diện ga kép đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư mở rộng tuyến đường kết nối vào ga kép, xem xét sớm bổ sung hoàn thiện quy hoạch khu logistics, bãi hàng ICD khu vực ga kép, tạo điều kiện về quỹ đất, hạ tầng kết nối. Trên cơ sở khảo sát thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tiềm năng và dư địa phát triển của ga kép và cần thiết phải tổ chức lại không gian phát triển gắn với quy hoạch tổng thể xã kép cũng như dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Đồng chí đồng ý với đề xuất với ga kép và cho biết sẽ phối hợp với đơn vị liên quan trong quy hoạch tổng thể để đáp ứng được nhu cầu và giải quyết khó khăn hiện nay, đồng thời giao nhiệm vụ cho các ngành của tỉnh trong việc nắm bắt cụ thể, đề xuất phương án phù hợp đáp ứng được yêu cầu phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan cần khẩn trương vào cuộc, phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực ga kép với tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá. Quy hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng logistics, khai thác hiệu quả tối đa quỹ đất dư địa phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến thị sát khu vực dự kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Kim Chân và đường dẫn lên cầu từ đường tỉnh 398 đến đường tỉnh 285B. Theo đề xuất, dự án có chiều dài tuyến dự kiến khoảng 2,94 km, điểm đầu tuyến kết nối với phần tuyến quy hoạch thuộc phạm vi khu công nghiệp Quang Châu 2, phường Nánh, điểm cuối giao với đường tỉnh 285B thuộc địa phận phường Phương Liễu, trong đó phần cầu Kim Chân chiều dài khoảng 721,4 m. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trực tiếp khảo sát khu vực dự kiến điều chỉnh mở rộng cầu chui quốc lộ 1A thuộc khu vực phường Võ Cường. Theo đề xuất, tuyến đường chính và đường nhánh có tổng chiều dài hơn 1,27 km, trong đó tuyến chính dài 810 m, điểm cầu kết nối với tuyến đường Nguyễn Đăng Đạo, điểm cuối kết nối với đường Tam Giang, phần hầm đường bộ giao với quốc lộ 1A. Tại những khu vực đến khảo sát, sau khi trao đổi cụ thể nhiều nội dung liên quan với các ngành đơn vị đề xuất chủ trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý với đề xuất chủ trương đầu tư của dự án mở rộng cầu chui quốc lộ 1A và xây dựng cầu Kim Chân và đường dẫn lên cầu, thống nhất hướng tuyến, đáp ứng được nhu cầu phát triển cũng như giải quyết được nút thắt về giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý cơ quan liên quan tính toán kỹ lại phương án phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo quy hoạch có tính toán dài hơn.
Sáng 1 tháng 4 tại Phú Thọ, cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Tỉnh Bắc Ninh tham dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng hoạt động từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, trên cơ sở kế thừa và phát huy nền tảng kết quả của cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng và cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc. Cụm gồm 6 đơn vị là tỉnh Phú Thọ, cụm trưởng và các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên. Trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, các tỉnh trong cụm đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, tập trung cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Từ sự chỉ đạo quyết liệt và khí thế thi đua sôi nổi, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của các địa phương đã đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật như các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ có tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2 con số thuộc nhóm đầu cả nước. Một số tỉnh có thu hút FDI cao kỷ lục, kim ngạch xuất khẩu nhóm đầu cả nước như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên. Các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ có kết quả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn hàng năm luôn nằm trong top đầu cả nước. năm 2026, các tỉnh trong cụm thi đua khẩn trương cụ thể hóa nội dung giao ước thi đua, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức, cách thức tổ chức các phong trào thi đua, chú trọng phát triển, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Hội nghị đã thông báo kết quả đánh giá chấm điểm thi đua, đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Phú Thọ có số điểm cao nhất, dẫn đầu phong trào thi đua của cụm và đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội. Nhất trí giới thiệu suy tôn tỉnh Quảng Ninh sẽ đảm nhận nhiệm vụ làm cụm trưởng, tỉnh Thái Nguyên đảm nhận nhiệm vụ làm cụm phó cụm thi đua năm 2026 và tiến hành ký giao ước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ thi đua của cụm trong năm 2026. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều ngày 1 tháng 4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai năm 2026. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Năm 2025, tình hình bão lũ thiên tai ở nước ta diễn ra dồn dập khốc liệt trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường vượt mức lịch sử. Trong đó xuất hiện 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vượt kỷ lục năm 2017. Nhiều cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến trái quy luật, mưa lớn cực đoan gây lũ vượt lịch sử trên 21 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều đô thị vùng trũng thấp, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Riêng năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính gần 105.000 tỷ đồng. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương cần chuẩn bị thật tốt, kỹ lưỡng cho công tác phòng chống thiên tai năm 2026 với mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, lấy người dân là trung tâm và chủ thể trong phòng chống thiên tai. Trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế chính sách, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, kiện toàn bộ máy chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Cùng với đó, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong dự báo, giám sát và vận hành hồ chứa trên nền tảng số. Tăng cường dự trữ chiến lược, làm mới phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và ứng phó, đảm bảo trực ban nghiêm túc sẵn sàng phương án cứu hộ cứu nạn, đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhất là tại các khu vực vùng sâu vùng xa dễ bị cô lập khi thiên tai xảy ra. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi yêu cầu các sở ngành địa phương nghiêm túc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, nhất là đối với công trình cấp bách cấp xã phường. Các sở ngành hướng dẫn địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, xây dựng dự trù kinh phí để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai năm 2026.
Mới đây tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49 năm 2020 của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và sơ kết 2 năm thực hiện quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Theo báo cáo, các địa phương trên toàn quốc tiếp nhận giám sát, giáo dục, giúp đỡ trên 400.000 người chấp hành xong án phạt tù, hiện đang quản lý giáo dục giúp đỡ trên 174.000 người chấp hành xong án phạt tù thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng chưa được xóa án tích. Tính đến hết năm 2025, tổng nguồn vốn cho vay ưu đãi đạt trên 1,3 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 500 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đạt trên 670 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã giúp nhiều người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện ổn định cuộc sống, tạo việc làm, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tái phạm tội trong 5 năm 2020-2025 ở mức dưới 2%, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả chính sách đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.
Đảng Đảng ủy xã Gia Bình vừa tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến nội dung nghị quyết 71 của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình tới các thôn có đất ở nằm trong quy hoạch của dự án. Nghị quyết 71 của Chính phủ vừa ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2026, xác định mục tiêu yêu cầu quá trình triển khai dự án phải bảo đảm xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới, đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Nghị quyết cũng yêu cầu sau 10 ngày kể từ ngày ban hành nghị quyết này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có liên quan, nhà đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện dự án theo các nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi nghị quyết ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Bình đã triệu tập các ban ngành đoàn thể, bí thư trưởng thôn các địa phương phải thực hiện thu hồi đất ở giai đoạn APEC 2027. Thống nhất phương pháp, cách thức triển khai, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động đến từng hộ dân, đồng thời tiếp thu ý kiến của bà con về đơn giá chính sách đền bù đất ở và tài sản trên đất, đơn giá đất tái định cư, cách xác định vị trí đất bồi thường, đơn giá xây dựng. Để chính sách được thực thi công khai minh bạch, trong tuần này, xã Gia Bình sẽ thực hiện làm việc với nhân dân tại 4 thôn bị thu hồi đất ở giai đoạn APEC gồm Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp. Đồng thời tiếp tục vận động nhân dân đăng ký di rời sớm để nhận tiền thưởng của tỉnh và nhà đầu tư. Cụ thể, hộ dân đăng ký di rời trước mùng 10 tháng 4 được thưởng 200 triệu đồng, hộ đăng ký từ 11 đến 30 tháng 4 được thưởng 150 triệu đồng. Những đề xuất kiến nghị của nhân dân đã được xã tiếp thu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng điều chỉnh phù hợp trong khuôn khổ pháp luật cho phép.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đoàn công tác làm việc tại một số doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động. Dự có đồng chí Trần Văn Tuấn, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Đoàn công tác làm việc tại hai doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Fia Vina xã Bố Hạ, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, và công ty trách nhiệm hữu hạn Da Giang Hà Nội, cụm công nghiệp Đồng Đình, xã Tân Yên, sản xuất ở lĩnh vực điện tử. Tại đây, qua nắm bắt tình hình thực tế, đồng chí Trần Văn Tuấn hoan nghênh sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như tổ chức công đoàn, đặc biệt là doanh nghiệp, trong công tác tuyên truyền vận động cử tri là công nhân trên địa bàn tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị quan trọng này. Trong bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, đồng chí đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, tăng phúc lợi, hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với đội ngũ công nhân, đồng chí mong rằng anh chị em nỗ lực thi đua lao động, sáng tạo, phát huy tốt năng lực của mình ở mỗi vị trí sản xuất, không chỉ vì sự phát triển của doanh nghiệp mà vì chính việc làm và thu nhập ổn định cho bản thân. Đồng chí khẳng định, cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh sẽ luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn để cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững trên địa bàn. Dịp này, đoàn công tác tặng quà công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại hai doanh nghiệp.
Trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ có nhiều biến động, từ cuối tháng 2, một số mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ đã được áp mức thuế mới, theo chiều hướng có lợi cho hàng hóa của Việt Nam, trong đó có ngành may mặc. Tận dụng thời cơ này, nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định sản xuất, tăng tốc hoạt động nhằm kịp thời đáp ứng các đơn hàng đã ký kết từ trước. Là công nhân may đã được 5 năm, chị Phùng Thị Hồng Trang cho biết, với mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng một tháng, cơ bản đáp ứng cuộc sống hiện tại. Ngay từ đầu năm, tổ may của chị đã tất bật tăng ca để kịp cho các đơn hàng đi xuất khẩu. Chị Phùng Thị Hồng Trang, công ty cổ phần may BGG Lạng Giang chia sẻ.
Khi làm việc ở đây, tôi cảm thấy là môi trường làm việc rất là, tôi cảm thấy rất là hài lòng với môi trường làm việc ở đây. Và tôi cảm thấy là chế độ phúc lợi, lương thưởng rất là rõ ràng và hợp lý.
Công ty cổ phần may BGG Lạng Giang hiện có 1.800 lao động, thu nhập bình quân năm 2025 đạt 11 triệu đồng một người một tháng, tăng 8% so với năm 2024. Dự kiến trong năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với năm ngoái. Ngay từ đầu năm, doanh nghiệp này đã ký kết đủ lượng đơn hàng đến hết quý 3 năm 2026, trong đó 50% xuất khẩu đi thị trường Mỹ, 30% xuất khẩu sang thị trường EU và 20% xuất khẩu vào các thị trường khác. Chị Triệu Thúy Quỳnh, công ty cổ phần may BGG Lạng Giang bày tỏ.
Sang năm 2026, sang năm mới thì tôi kỳ vọng là công việc của tôi sẽ ổn định hơn, lương thưởng của tôi sẽ tăng và công ty sẽ có nhiều đơn hàng để cho mọi người ổn định hơn.
Ông Ngô Trường Lâm, giám đốc điều hành công ty cổ phần may BGG Lạng Giang cho biết.
Về lao động, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cái thu nhập cho người lao động 8% so với năm 2025, đồng thời chúng tôi sẽ tạo lập một cái môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. Và về khách hàng, chúng tôi sẽ mở rộng các thị trường xuất khẩu và tăng cái tỷ lệ giá trị của FOB. Chúng tôi sẽ tăng cường cái tỷ lệ xuất vào thị trường mang tính ổn định như là thị trường EU, thị trường Nhật Bản, tập trung sắp xếp lại cải thiện cái quản trị nội bộ. Chúng tôi sẽ tiến hành sắp xếp lại cái nhân sự, nâng cao cái trình độ quản lý từ cấp thủ trưởng trở lên và tham gia các cái chương trình đào tạo chuyên sâu.
Bên cạnh việc tăng tốc sản xuất, các doanh nghiệp cũng chú trọng cải tiến công nghệ đầu tư dây chuyền hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý. Việc ứng dụng phần mềm quản lý đơn hàng tự động hóa một số công đoạn giúp nâng cao năng suất lao động, chủ động các phương án tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Song song với đó, công tác chăm lo đời sống người lao động tiếp tục được các doanh nghiệp quan tâm.
Sau 2 tuần triển khai, đến ngày 31 tháng 3, thôn Tử Nê, xã Lương Tài đã hoàn tất di chuyển hơn 900 ngôi mộ trong phạm vi hạng mục phục vụ hội nghị APEC 2027, sớm hơn dự kiến 1 tuần. Tổng số mộ tại thôn Tử Nê cần di chuyển khoảng hơn 900 ngôi mộ, trong đó hơn 700 mộ có chủ và hơn 200 mộ vô chủ, bắt đầu triển khai từ ngày 18 tháng 3. Dự kiến bà con trong thôn hoàn tất việc này trong khoảng 20 ngày, song đến ngày 31 tháng 3 đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay địa phương đang tiếp tục cho máy xúc đào lật lại toàn bộ khu vực nghĩa trang để tìm các phần mộ vô chủ lâu năm bị sót nằm sâu bên dưới. Kết quả này có được nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương và ban hành giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân đã giúp công tác di chuyển mộ diễn ra thuận lợi, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.
Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, đang bước vào giai đoạn nước rút. Tại phường Chí Quả, một trong những địa phương có tuyến đường đi qua, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Để phục vụ cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, theo kế hoạch, tổ dân phố Tư Thế có 3,3 ha đất nông nghiệp của 493 hộ gia đình phải thu hồi, giải phóng mặt bằng. Trong đó có gia đình ông Giang. Dù hơn 3 sào ruộng mỗi năm vẫn cho thu hoạch 2 vụ lúa và hoa màu, song hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của dự án, ông rất vui vẻ, sẵn sàng bàn giao. Ông Phạm Hồng Giang, phường Chí Quả có suy nghĩ.
Gia đình của tôi rất đồng tình ủng hộ, có mong muốn cũng đề nghị là thứ nhất là đã thu hồi thì nhà nào cho hết nhà ý. Thứ hai đó là triển khai cái công tác coi như là hỗ trợ nhân dân về tiền ý, thì coi như là nó nhanh chóng để cho nhân dân ta phấn khởi.
Ông Lý Văn Hiệp ở tổ dân phố Đại Trạch thì cho biết gia đình có hơn 800 mét vuông đất nông nghiệp phải thu hồi phục vụ cho dự án trọng điểm quốc gia. Ban đầu cũng có chút băn khoăn nhưng được cán bộ phường hướng dẫn giải quyết thắc mắc kịp thời. Nhìn thấy bộ mặt quê hương đổi thay nên hoàn toàn ủng hộ. Ông bày tỏ.
Cái đường cao tốc mở ra cho nhân dân chúng tôi, rất là địa phương tôi là sau này lưng lên về kinh tế rất nhiều. Cái thứ hai nữa ấy, là gia đình tôi và tất cả người dân tổ phố này tôi đa số đồng thuận hết. Tôi viết hai câu đối cho con tôi này: nhà cao cửa rộng công ơn đảng, áo ấm cơm ngon nhớ bác Hồ.
Đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận Chí Quả dài 6,4 km với khoảng 150 ha đất của 2.900 hộ gia đình cá nhân. Để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách pháp luật của nhà nước. Đến nay đã thống kê quy chủ được 92 trên 115 ha đất nông nghiệp, 15 trên 18 hộ có đất ở, đã chi trả 793 mộ của 225 hộ, với tổng kinh phí bồi thường hơn 18 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Khương, quyền trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chí Quả thông tin thêm.
Ban thường vụ đảng ủy, ủy ban nhân dân phường đã phối hợp triển khai chỉ đạo đến các tổ dân phố, tổ chức tuyên truyền đến người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cơ bản thì người dân trên địa bàn phường là đồng thuận với phương án của tuyến đường kết nối sân bay đi qua. Và kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ cũng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tạo sự đồng thuận để đảm bảo bàn giao mặt bằng theo tiến độ của các cấp đã đề ra.
Sự đồng thuận của nhân dân chính là yếu tố quan trọng để sân bay Gia Bình triển khai thuận lợi đúng tiến độ, qua đó mở ra cơ hội phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh trong kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng. Nhằm tiếp tục lan tỏa giá trị của sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức khai mạc và chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung phong phú thiết thực. Theo kế hoạch, lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 20 tháng 4 tại khu vực trước Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng trường mùng 3 tháng 2. Các hoạt động được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh từ tháng 4 đến hết tháng 5, trong đó cao điểm từ 15 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5. Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là phát động và nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc như câu lạc bộ sách và hành động, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan trường học, tủ sách cộng đồng. Cùng với đó là các hoạt động hướng dẫn kỹ năng đọc, thúc đẩy phong trào thi đua đọc sách, trao đổi sách hay trong cộng đồng, triển khai hiệu quả cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2026, tổ chức các không gian trưng bày triển lãm hội sách với sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và các cơ quan liên quan, cùng các hoạt động quyên góp sách, trang thiết bị và đồ dùng học tập tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò ý nghĩa của sách trong nâng cao tri thức, phát triển tư duy và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Nghị định số 61 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thu thập, sử dụng dữ liệu từ thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, theo đó cho phép người dân phản ánh các vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm về trật tự an toàn giao thông ngay trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID. Người dân có thể gửi dữ liệu phản ánh vi phạm bằng nhiều hình thức trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động như VNEID. Việc đa dạng hóa kênh tiếp nhận tạo thuận lợi cho cá nhân tổ chức tham gia giám sát, đồng thời giúp cơ quan chức năng xử lý thông tin kịp thời. Nghị định cũng quy định cá nhân tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu cần liên hệ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp, phối hợp hỗ trợ cơ quan đơn vị người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu. Dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp, nếu đáp ứng được yêu cầu thì được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Giải thể thao học sinh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2 năm học 2025-2026 do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức vừa chính thức được khởi tranh. Đây là sự kiện thể thao trọng điểm nhằm đánh giá chất lượng giáo dục thể chất, phát hiện năng khiếu và tuyển chọn lực lượng nòng cốt tham gia giải thể thao học sinh toàn quốc năm 2026. Giải đấu thu hút hơn 3.700 vận động viên là học sinh các cấp phổ thông thuộc 96 trên 99 đơn vị khối xã phường của tỉnh và 69 trên 107 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tham gia. Các vận động viên sẽ tranh 1.816 huy chương và 70 cờ giải toàn đoàn của 5 môn thi đấu gồm cờ vua, cầu lông, bóng bàn, đá cầu với điền kinh, được bố trí thi đấu ở các địa điểm, nhà thi đấu tỉnh, sân vận động Việt Yên, trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên và nhà thi đấu công ty Đạm Hà Bắc. Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Bắc Ninh diễn ra từ mùng 1 đến 12 tháng 4, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các địa phương và nhà trường đối với phong trào thể thao học sinh, đồng thời khẳng định đây không chỉ là sân chơi mà để học sinh giao lưu, thể hiện năng khiếu, mà còn là động lực để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao học đường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 25 đến 29 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.